Cửa sổ tri thức. Tác giả: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trung Hoa. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, năm 2005. Người đọc: Ngọc Lan. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Sau hơn 5 năm tham gia giải đáp các câu hỏi do bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng tuần sang đặt ra, chúng tôi đã trả lời trên 400 câu. Xét thấy những câu trả lời này có thể góp một phần nhỏ, nâng cao kiến thức cho đông đảo bạn đọc, chúng tôi tuyển chọn sửa chữa, bổ sung để in vào sách này. Nội dung các câu trả lời phần lớn được tiếp thu từ những tri thức của những người viết trước, còn một số ít do chúng tôi nghiên cứu và viết ra. Các lĩnh vực tri thức trong quyển sách rất rộng và phức tạp, mà kiến thức của cá nhân chúng tôi rất nhỏ bé. Do đó, những sai sót chắc chắn không tránh khỏi. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ giáo của bạn đọc để chúng tôi được học hỏi thêm và sửa chữa những sai sót trong những lần in sau. Nếu sách được tái bản, xin chân thành cảm ơn trước. Hỏi: Xin cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh Văn Thánh ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đáp: Văn Thánh là từ cổ, gọi tắt của Văn Thánh Miếu, là miếu thờ ông Thánh về văn hóa, tức Khổng Tử. Tại khu vực trên, năm 1824, Tổng trấn Gia Định Thành là Lê Văn Duyệt cho xây dựng miếu này để khuyến khích việc học tập. Đến cuối thế kỷ 19, vì miếu đã hư nát nhiều, chính quyền thực dân Pháp cho dỡ bỏ. Tại nơi có Văn Thánh Miếu về sau, có 7 đối tượng mang tên Văn Thánh là khu vực các phường 21, 22, 25, Rạch, Cầu, Bến Xe, nay đã dời về Bến Xe Miền Đông, khu du lịch, chợ và cư xá, Văn Thánh Bắc. Hỏi: Trong truyện Kiều có câu "Mập mờ đánh lận con đen". Con đen có nghĩa là gì? Đáp: Trong truyện Kiều, Nguyễn Du hai lần dùng từ tổ con đen. Câu thứ nhất ở đoạn Mã Giám Sinh, nghĩ cứ giao hợp với Kiều, rồi sau đó dùng nước vỏ lựu, máu màu gà để đánh lừa khách làng chơi, rằng Kiều vẫn còn trinh nguyên. Mập mờ đánh lận con đen, bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền, mất chi. Câu 839 đến 840. Ở một đoạn khác, khi thân phụ của Trúc Sinh thư kiện với quan phủ rằng Kiều đã dụ dỗ con trai mình, quan phủ đã mắng Thúc Sinh là bị lừa, chứ Kiều cũng chỉ là cô gái làng chơi như bao cô gái làng chơi khác. Tuồng chi hoa thải hương thừa, mượn màu son phấn đánh lừa con đen. Câu 1413-1414. Cụ Đào Duy Anh trong từ điển truyện Kiều có giảng giải con đen chỉ người dân đen, người khờ dại. Liên hệ với con đỏ hay xích tử chỉ người dân nghèo khổ trần trụi. Hoàng Phê trong từ điển tiếng Việt xuất bản năm 2000 có lẽ đã theo cách giải thích của Đào Duy Anh nên ghi con đen, nghĩa là dân thường không có địa vị trong xã hội. Gọi theo quan niệm phong kiến, hàm ý coi là khờ khạo. Đánh lừa con đen. Còn Huỳnh Tịnh Của trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị giải thích con đen là con ngươi, trồng đen. Rồi ông trích dẫn câu mập mờ đánh lận con đen để làm ví dụ. Theo ý chúng tôi, cách giải thích của Đào Duy Anh và Hoàng Phê có mấy khía cạnh không hợp lý. Như sau. A. Hai từ dân và con đều mang thanh ngang, không bị luật thơ bắt buộc phải thay từ này bằng từ kia. B. Dân đen làm gì có tiền ăn chơi xoa đọa, nơi lầu xanh, sang trọng. C. Từ tổ xích tử, dịch là con đỏ, là hoàn toàn sát nghĩa. Còn lê dân, mà dịch là con đen, là dịch không đúng, mà phải dịch là dân đen. D. Dân đen được dùng theo nghĩa xót thương, chứ không được dùng theo nghĩa người khờ khạo. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô Đại Cáo. Còn ý kiến của cụ Huỳnh là hoàn toàn hợp lý vì A. Con đứng trước một số từ chỉ sự vật sinh động như động vật, con sông, con quay, con mắt, vân vân, cho nên dùng con đen để chỉ trồng đen là hữu lý. B. Con cộng tính từ bằng danh từ là hiện tượng có thật trong tiếng Việt, con bé, con nhỏ, con đực, con cái, con thơ, con đỏ, vân vân. Theo từ điển tiếng Việt, nên con đen là chấp nhận được. C. Theo phương thức hoán dụ, lấy bộ phận chỉ toàn thể, dùng con đen để chỉ con mắt là có thể chấp nhận. D. Việc dùng nước đỏ lựu, máu màu gà để đánh lừa con mắt, khách mua hoa là hoàn toàn thuận lý. D. Cụ Huỳnh sống gần thời Nguyễn Du hơn cụ Đào và cụ Hoàng, nên khả năng đúng của cụ Huỳnh lớn hơn. E. Khi biên soạn từ điển tiếng Việt, lẽ nào cụ Huỳnh tạo ra một từ mới, rồi cắt nghĩa theo ý mình? G. Các từ mập mờ, màu son phấn, tương hợp nghĩa với con đen, tức con mắt. Tóm lại, theo ý chúng tôi, con đen không phải là dân đen, mà là con mắt. Hỏi, xin cho biết nguồn gốc và ý nghĩa các địa danh Cần Giuộc, Cần Đước, Cần Giờ. Đáp, theo cuốn Geography de la Bassi Cochinchin trong Địa lý Nam Kỳ của Trương Vĩnh Ký xuất bản năm 1875 và cuốn Người Việt Gốc Miên của Lê Hương xuất bản ở Sài Gòn năm 1969, trang 262. Sao chép lại, cả ba địa danh trên đều có nguồn gốc từ tiếng Khmer. Cần Giuộc bắt nguồn từ can tút, có nghĩa là cây chùm ruột hay chùm ruột. Trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Hoàng Tịnh Cổ, xuất bản năm 1895-1896, xứ Cần Giuộc được viết là Cần Giuộc và cây chùm ruột được ghi là Cần Giuộc. Người địa phương cho biết ở vùng này, cây chùm ruột phát triển rất tốt. Cần Đước bắt nguồn từ Andức, nghĩa là con rùa. Một số vùng ở Nam Bộ cũng gọi con rùa là con Cần Đước. Theo Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, theo người địa phương, ngày xưa vùng này có nhiều rùa, nay còn nhưng ít. Còn Cần Giờ có gốc từ Canchu, có nghĩa là cái thúng. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nơi đây ngày xưa có nhiều người dùng thúng để di chuyển trên sông, biển, nên người ta mới gọi như thế. Hỏi, sự khác biệt giữa từ tổ, chủ biên và biên tập. Người biên tập có thể gọi là người chủ biên được không? Đáp, công việc chính của người chủ biên có thể tóm tắt như sau. Nghĩ ra một đề tài nào đó. Viết đề cương chi tiết gồm tên người chủ nhiệm, tên công trình, nội dung cơ bản, tên các cộng tác viên, thời gian thực hiện, tiến độ, kinh phí, sản phẩm cuối cùng. Đưa lên cấp trên để xin duyệt và cấp kinh phí, tổ chức cho các cộng tác viên viết các phần, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phân bổ kinh phí. Nếu cộng tác viên không viết được phần nào thì phải thay bằng người khác hoặc bản thân chủ nhiệm viết phần ấy. Nghiệm thu đề tài sau khi đã hoàn thành, nếu nghiệm thu không đạt yêu cầu thì sửa chữa, nếu nghiệm thu lần thứ hai vẫn không đạt thì có thể bồi hoàn một phần hay toàn bộ kinh phí được cấp. Người chủ biên được hưởng 1/3 tác quyền công trình. Còn công việc của người biên tập là khi tiếp nhận bản thảo, một bản thảo, cuốn sách hoặc một bài báo, người biên tập đọc lại xem có chỗ nào sai sót về nội dung, hình thức, lỗi chính tả, cách diễn đạt chưa rõ hay dùng sai từ ngữ, sai ngữ pháp thì sửa lại, và người biên tập không được hưởng một phần nào tác quyền của công trình. Hỏi, có người nói giờ Tý bắt đầu từ 11 giờ đến 1 giờ sáng, có người cho là từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, vậy ai đúng? Cách tính giờ giữa ta và Trung Quốc có gì khác? Đáp, theo Việt Nam Từ Điển, xuất bản ở Sài Gòn, Nhà sách Khai trí năm 1970, của Lê Văn Đức và Từ điển Tiếng Việt, xuất bản ở Hà Nội, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 2000, do Hoàng Phê chủ biên. Giờ Tí bắt đầu từ 23 giờ, tức 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng. Cách tính giờ của ta và Trung Quốc giống nhau.
Hỏi: đề nghị cho biết xuất xứ và ý nghĩa hình ảnh của ba ông Phúc Lộc Thọ.
Đáp: Phúc Lộc Thọ là ba từ Hán Việt có ý nghĩa như sau. Phúc là may mắn, tốt lành, trái với họa. Lộc là lương bổng của quan lại ngày xưa hoặc của cải do trời hay các đấng thiêng liêng ban cho. Thọ là sống lâu, trái với yểu. Hình tượng một người hạnh phúc, hoàn toàn, vui vẻ, yêu đời biểu thị cho Phúc. Hình tượng một ông quan áo mão sang trọng biểu thị cho Lộc. Hình tượng một cụ già khỏe mạnh, râu tóc bạc phơ biểu thị cho Thọ.
Hỏi: trong tuần sang Sài Gòn Giải Phóng thứ 7 số 512 ra ngày 9 tháng 12 năm 2000, bạn Lê Kim có nêu một câu ca dao và hỏi ý nghĩa như sau.
Tiếng đồn chị Bảy có duyên, anh Bảy đi cưới một thiên cá mòi. Không tin dở hợp ra coi. Rau răm ở dưới, cá mòi ở trên. Và tiến sĩ Lê Trung Hoa đã nêu một cách hiểu của ông về câu này. Theo tôi, câu này có một số điểm vô lý. Một, một thiên cá mòi, phía dưới có độn rau răm, làm sao để vừa trong một cái hộp? Hai, món sính lễ này không cần dở ra coi, vì cách xa 100 mét đã bốc mùi rồi. 3. Dân ta chỉ ăn rau răm với hột vịt lộn, chưa hề nghe ai ăn rau răm với cá mòi. Tôi nghĩ câu trên là một dị bản sai lạc của câu má ơi con má chính chuyên. Ghe hầu lại nói một thiên tiền đòi, không tin má dở hợp ra coi. Đôi bông ở dưới, tiền đòi ở trên. Đáp: chúng tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là ca dao có nhiều dị bản, nhưng câu trên không phải không có lý. Chúng ta phải chú ý đến từ tổ, tiếng đồn. Do từ tổ này đứng đầu, sự việc diễn ra sau đó có thể đúng hay sai. Do đó, tiếng đồn là một thiên, tức một ngàn. Nhưng vì có độn rau răm, nên thực tế chỉ có mấy con trên mặt, nên có thể để hết trong hộp. Còn mở hộp ra coi, không phải là không biết món gì ở trong mà để kiểm tra số lượng có đủ không. Và rau răm ở đây là để độn cho đầy hộp, chứ có phải để ăn với cá mòi đâu. Theo tôi nghĩ, câu trên có thể là của một anh chàng thất tình, thấy phía đàn gái ham giàu nên viết ra để mỉa mai cho bỏ ghét. Còn câu dưới có thể là của cô gái hoặc ai đó hoàn toàn hài lòng về cuộc hôn nhân có nhiều món sính lễ đắt giá.
Hỏi: tại sao họ Nguyễn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các họ người Việt?
Đáp: họ Nguyễn là một trong 170 họ của người Việt có nguồn gốc từ họ của người Trung Quốc. Họ Nguyễn ở Việt Nam chiếm tỷ lệ 38,4%. Theo họ và tên người Việt Nam, tác giả Lê Trung Hoa, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 2002, trang 57. Sở dĩ họ Nguyễn chiếm tỷ lệ cao như thế là vì: A. Năm 1232, nhà Trần đã thế nhà Lý được 7 năm. Nhưng Trần Thủ Độ thấy ảnh hưởng của nhà Lý còn rất lớn nên khả năng phục nghiệp có thể xảy ra. Nhằm loại bỏ ảnh hưởng của họ Lý, Trần Thủ Độ viện cớ ông nội của Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông, tên Lý nên bắt con cháu nhà Lý đổi thành họ Nguyễn. B. Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần và sát hại con cháu nhà Trần, nên sau khi nhà Hồ sụp đổ năm 1407, con cháu họ Hồ sợ bị trả thù, đổi thành họ Nguyễn. C. Năm 1592, nhà Mạc sụp đổ, con cháu sợ nhà Lê trả thù vì tội Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê nên đổi họ Mạc thành họ Nguyễn. Giờ, sau khi họ Nguyễn chiến thắng họ Trịnh, chấm dứt thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, con cháu chú Trịnh sợ bị trả thù, đổi thành họ Nguyễn. Đờ, dưới triều Nguyễn, những người có công lớn với họ Nguyễn thì được phong quốc tính, tức cho mang họ Nguyễn. Chẳng hạn, tướng Huỳnh Tường Đức được đổi họ thành Nguyễn Huỳnh Đức. E. Một số phạm nhân không mang họ Nguyễn muốn trốn tránh pháp luật đương thời, thấy họ Nguyễn có số lượng đông, nên đổi thành họ Nguyễn.
Hỏi: Xin cho biết ý nghĩa của ngày Đông Chí có phải tính theo ngày âm lịch không? Và cách tính ngày Đông Chí như thế nào? Có câu ca dao nào nói về ngày này không?
Đáp: Ngày Đông Chí là ngày mà mặt trời ở xa nhất về phía nam xích đạo, nên ở Bắc Bán Cầu có đêm dài nhất trong năm. Đông Chí cũng là tên gọi một trong 24 tiết trong năm theo lịch cổ truyền Trung Quốc. Đông Chí được coi là ngày giữa mùa đông, tức ở vào trung tuần tháng 11 âm lịch, nhằm một trong ba ngày 21, 22, 23 tháng 12 dương lịch. Ngày Đông Chí cùng với ngày Đại Hàn là những ngày trời rất lạnh, nên ca dao Việt Nam có câu: Làm thân con gái phải lo, Đại Hàn Đông Chí không cho mượn chồng.
Hỏi: Câu Diệp Tống Vãn Lai Phong có phải xuất phát từ một điển tích nào đó không?
Đáp: Thuở nhỏ, nàng Tiết Đào, đời Đường có làm một bài thơ trong đó có câu: Chi nghinh Nam Bắc Điểu, Diệp Tống Vãn Lai Phong. Có nghĩa là: Cành đón chim Nam Bắc, lá đưa gió lại qua. Người cha xem thơ biết rằng số con gái mình về sau không ra gì. Nguyễn Du đã đúc kết điển tích trên thành từ tổ lá gió cành chim để nói về sinh hoạt của Thúy Kiều lúc ở Lầu Xanh và diễn đạt trong câu: Dập dìu lá gió cành chim, sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Trường Khanh. Tống Ngọc là nhà thơ thời Chiến Quốc, học trò Khuất Nguyên, tác giả bài Cao Đường Phú. Tựa bài Phú có nói: Tống Ngọc cùng Sở Tương Vương đi chơi đầm Vân Mộng. Tống Ngọc kể chuyện Tiên Vương, nước Sở, chim bao thấy ân ái với thần nữ núi Vu Sơn. Trường Khanh có tự là Tư Mã Tương Như. Danh sĩ đời Hán là người đa tình, ham thú trăng hoa, đánh đàn để dụ Trác Văn Quân. Tống Ngọc và Trường Khanh trong câu thơ trên chỉ khách làng chơi.
Hỏi: Xin cho biết tiếng Việt Trúc Giang có phải nghĩa là Bến Tre?
Đáp: Ngày 22 tháng 10 năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm gọi thị xã của tỉnh Kiến Hòa, Bến Tre ngày nay là Trúc Giang. Ngày 26 tháng 5 năm 1966, thành lập quận Trúc Giang thuộc tỉnh Kiến Hòa. Theo chữ Hán, Bến Tre phải dịch là Trúc Tân hay Trúc Chữ. Nhưng có lẽ do cách gọi khá phổ biến đối với một số địa danh khác ở Nam Bộ như An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, vân vân, nên người ta dịch Bến Tre thành Trúc Giang. Sông Tre.
Hỏi: Xin vui lòng cho biết tác giả TTKH tên thật là gì, người yêu là ai, sống vào năm nào và đã sáng tác những bài thơ nào?
Đáp: Trước đây có người cho rằng TT.KH tên thật là Trần Thị Khánh, nhưng ý kiến này đã bị bác bỏ vì không có cứ liệu. Cách đây độ 10 năm, một nhà nghiên cứu đã viết hẳn một quyển sách để chứng minh con người thật mang bút danh TT.KH hiện đang sống ở nước ngoài. Nhưng rồi ý kiến này cũng bị các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ phủ nhận. Theo hiểu biết của chúng tôi, TT.KH đến nay vẫn là một ẩn số. Nhiều tài liệu cho rằng TT.KH là tác giả của các bài thơ sau đây: Hai sắc hoa ti gôn, bài thơ thứ nhất, bài thơ đan áo, bài thơ cuối cùng.
Hỏi: Tôi có một tấm hình chụp cảnh nhà rồng trước cách mạng tháng 8, thấy có hai con rồng quay đầu vào nhau, ở giữa là một khối tròn. Sao hiện nay trên nhà rồng hai con rồng quay đầu ra hai bên?
Đáp: Đúng là ban đầu trên nóc nhà rồng có hai con đầu quay đầu vào nhau, ở giữa có một khối tròn theo thể lưỡng long triều nguyệt, hai con rồng chầu mặt trăng hay lưỡng long tranh châu, hai con rồng tranh hòn ngọc. Đến năm 1975, sau khi quân đội Nhật đảo chính Pháp chiếm Sài Gòn, thì máy bay đồng minh bắn phá các căn cứ của Nhật ở Sài Gòn, trong những vị trí bị tấn công. Có nhà rồng. Máy bay đồng minh bắn trúng hai con rồng trên, về sau người ta phục chế, nhưng không theo kiểu cũ, nên ngày nay ta thấy hai con rồng quay đầu ra hai bên.
Hỏi, đã có nhiều cách giải thích nghĩa gốc của thành ngữ nghèo rớt mồng tơi. Ý kiến của ông như thế nào?
Trong các cách giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của thành ngữ trên, chúng tôi thấy cách giải thích nghèo rớt mồng tơi do nghèo rớt vành tơi nói chệt là có lý nhất, bởi những lý do sau đây. 1. Cái áo tơi khi đã cũ nát thường rớt những mảnh vụn xuống đất. 2. Vành tơi nói thành mồng tơi vì hai từ tổ trên có chung một tiếng tơi. 3. Vành và mồng đều có âm đầu là âm môi, và cả hai đều có thanh huyền nên dễ nói chệt từ âm này sang âm khác. 4. Ra mồng tơi quanh năm gần gũi với người nông dân hơn là áo tơi, chỉ gần gũi về mùa mưa và nay đã mất hẳn ở nhiều nơi. 5. Khá nhiều câu tục ngữ và thành ngữ bị người bình dân nói chệt. Ví dụ, chân đâm đá chân chiêu, nghĩa là chân mặt đá chân trái, bị nói chệt thành chân nam đá chân siêu. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm, bị chệt thành vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
Hỏi, tác giả nào ở Nam Bộ được sách báo nói về văn nghiệp và cuộc đời nhiều nhất?
Đáp, Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1822, mất năm 1888, quê làng Vân Khánh, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm để lại gồm có Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp và nhiều thơ văn vấn đáp với tổng số trang 1140 trang. Đã có nhiều quyển sách viết về ông, đó là Nỗi Lòng Đồ Chiểu, xuất bản 1938 của Phan Văn Hùng, Nguyễn Đình Chiểu Thân Thế và Thi Văn của Nguyễn Bá Thế, xuất bản 1957, Nguyễn Đình Chiểu Ngôi Sao Của Người Trí Thức Việt Nam của Vũ Khiêu, Nguyễn Quốc Sự, xuất bản 1982, Nguyễn Đình Chiểu Ngôi Sao Càng Nhìn Càng Sáng của Lê Trí Viễn, xuất bản 1983, Nguyễn Đình Chiểu Trong Cuộc Đời do Thạch Phương chủ biên, xuất bản 1983, Nguyễn Đình Chiểu Đạo Làm Người của Trần Văn Dào, xuất bản 1983, hai tập kỷ yếu về tác giả là Nguyễn Đình Chiểu Tấm Gương Yêu Nước và Lao Động Nghệ Thuật, xuất bản 1973 gồm 29 bài viết, và Nguyễn Đình Chiểu xuất bản 1984 gồm 91 bài viết. Ngoài ra, còn nhiều bài viết, bài phát biểu đăng tải trên các báo, tạp chí của cả hai miền Nam Bắc trong thế kỷ qua.
Hỏi, chữ Quốc ngữ ra đời lúc nào và phát triển ra sao?
Đáp, văn bản có chữ Quốc ngữ xuất hiện đầu tiên năm 1621 của Charles. Từ đó đến nay có thể chia thành 5 giai đoạn. 1. Giai đoạn phôi thai, từ năm 1621 đến 1650. Giai đoạn này có 16 văn bản có chữ Quốc ngữ của các giáo sĩ phương Tây. Đặc điểm, ban đầu dùng để phiên âm một số nhân danh, địa danh, sau thêm một số từ ngữ khác, thường viết liền các từ ghép và chưa có dấu. Ví dụ, ông ghe thành ông nghè, ban cô thành bàn cổ, vân vân. 2. Giai đoạn tồn tại nhưng chưa áp dụng vào Việt Nam, từ năm 1651 đến năm 1865. Giai đoạn này có 4 cuốn từ điển của Alexandros, Pide, Bahai, Tabet, gồm 2 cuốn và một số bài viết, sách của Bento Thiện, Philip Bỉnh. Đặc điểm, đã có bài viết về đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt của Alexandros, Tabet. Chính tả dần dần ổn định. 3. Giai đoạn bắt đầu áp dụng, từ năm 1865 đến 1910. Giai đoạn này có 5 từ điển đối chiếu Việt Pháp, Việt Latin, 1 từ điển giải thích, Việt Nam của âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của. Đặc điểm: đã có báo quốc ngữ, gia đình báo vân vân, và có truyện bằng chữ quốc ngữ. 4. Giai đoạn phổ dụng nhưng chưa thành văn tự chính thức, từ 1910 đến 1945. Đã có hàng chục tờ báo quốc ngữ, nhiều từ điển, thơ, văn, kịch phát triển. Đặc điểm: phong trào truyền bá chữ quốc ngữ diễn ra rầm rộ, được dùng trong nhà trường. 5. Giai đoạn chữ quốc ngữ trở thành văn tự chính thức, từ năm 1945 trở đi. Sau cách mạng tháng 8, nhà nước ta xem chữ quốc ngữ là văn tự chính thức. Đặc điểm: mọi văn bản được viết bằng chữ quốc ngữ, giảng dạy ở đại học, dùng trong các công trình nghiên cứu khoa học.
Hỏi: xin cho biết vài nét về lịch sử cách gọi phu nhân.
Đáp: ở Trung Quốc, từ trước nhà Tần, năm 221 đến 206 trước Công nguyên, đến đầu nhà Đường, từ năm 618 đến 907, vợ lẽ, thiếp của vua, thiên tử hoặc vợ chính, thê của chư hầu được gọi là phu nhân. Dưới thời nhà Đường, mẹ và vợ chính của các quan văn võ nhất phẩm và quốc công gọi là quốc phu nhân, mẹ và vợ chính các quan nhị phẩm, tam phẩm gọi là quận phu nhân. Dưới đời Tống, mẹ và vợ chính các quan từ chấp chính trở lên được phong phu nhân. Nhà Minh phong cho mẹ và vợ chính các quan nhất, nhị phẩm trở lên làm phu nhân. Nhà Thanh theo nhà Minh thêm vợ chính của con trưởng Tôn Thất và phụ quốc tướng quân làm phu nhân. Ở Việt Nam, nhà Lý năm 1128 cũng lập phu nhân. Ngày nay, vợ các quan chức cao cấp cỡ bộ trưởng trở lên cũng gọi là phu nhân.
Hỏi: xin cho biết vài nét về nền văn hóa Sa Huỳnh.
Đáp: Sa Huỳnh là tên một vùng đất nằm ở hướng đông nam, cách thị xã tỉnh Quảng Ngãi độ 60 km. Đây là một di chỉ khảo cổ học nổi tiếng. Di chỉ này gồm hai điểm: Gò Ma Vương và Phú Khương thuộc hai xã Phổ Thạnh và Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, gần khu du lịch biển Sa Huỳnh. Đầu năm 902, nhà khảo cổ học Pháp Vinet đã phát hiện và tìm thấy một số lượng lớn chum gốm, các vật dụng bằng gốm, dụng cụ bằng sắt và đá, chứng tỏ sự tồn tại nền văn hóa Sa Huỳnh của những dân cư cổ cách đây trên 2.000 năm, thuộc giai đoạn thời kỳ đồ sắt. Năm 1978, trong một cuộc khai quật, các nhà khảo cổ học đã thu được 114 hiện vật. Những hiện vật này mang giá trị cao về sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Sa Huỳnh nói riêng và nền văn hóa Việt Nam nói chung.
Hỏi: họ Huỳnh và họ Hoàng có khác nhau không?
Đáp: họ Hoàng có trước và là nguồn gốc của họ Huỳnh. Về văn tự, hai dạng Hoàng và Huỳnh được ghi bằng một chữ Hán. Vì người miền Trung và miền Nam kiên húy chúa Nguyễn Hoàng 1524 đến 1613 nên đọc Hoàng thành Huỳnh. Như vậy, về nguồn gốc, Hoàng và Huỳnh không khác nhau, nhưng về thời gian, Hoàng có trước Huỳnh. Về không gian, Hoàng phổ biến ở miền Bắc, Huỳnh phổ biến ở miền Trung và miền Nam.
Hỏi: tôi thấy một số sách báo bây giờ ghi là tiến sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, luật sư, viết như thế có hợp lý không?
Đáp: cách ghi tiến sĩ, bác sĩ hay tiến sĩ, luật sư trước tên người là có thể chấp nhận được. Những người chỉ tốt nghiệp đại học y khoa, đại học luật rồi hành nghề, không tiếp tục học thì ghi bác sĩ, luật sư. Còn những người sau khi tốt nghiệp đại học, tiếp tục học thêm và đỗ bằng tiến sĩ thì ghi là tiến sĩ bác sĩ, tiến sĩ luật sư. Như vậy, hai cách gọi trên và dưới có chức năng phân biệt nên hoàn toàn hợp lý.
Hỏi: Triệu, Đinh, Lý, Trần là những thời kỳ lịch sử nào?
Đáp: Triệu là Triệu Đà. Một số sách sử xưa đã làm Triệu Đà là vua nước ta. Đinh, nhà Đinh, năm 968 đến 980 do Đinh Tiên Hoàng, tức Đinh Bộ Lĩnh khởi nghiệp. Lý, nhà Lý năm 1010 đến 1225 do Lý Công Uẩn dựng nghiệp. Trần, nhà Trần từ năm 1225 đến 1400 do Trần Cảnh khởi nghiệp.
Hỏi, các vị quốc tổ của dân tộc Việt là Hùng Vương hay Lạc Vương?
Các vị quốc tổ của dân tộc Việt Nam là Hùng Vương. Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con Lạc Long Quân và Âu Cơ, làm vua nước Văn Lang truyền ngôi được 18 đời.
Hỏi, đọc báo tôi thấy các từ chỉ cơ quan chức vụ, tác phẩm, không thống nhất cách viết hoa, xin chỉ giúp.
Đáp, vấn đề viết hoa trong chữ quốc ngữ còn một số điểm chưa thống nhất vì còn nhiều ý kiến khác nhau. Chúng tôi xin nêu vắn tắt những chỗ đã thống nhất và chưa thống nhất. 1. Đối với nhân danh, địa danh Việt và nhân danh địa danh nước ngoài, được phiên âm theo Hán Việt, thì viết hoa tất cả các chữ đầu, mỗi tiếng và không gạch nối. Như Xuân Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Dầu Một, v.v. 2. Đối với các chức danh hay tổ chức lớn, gồm hai tiếng thì viết hoa chữ cái đầu. Tiếng thứ nhất, ví dụ, Chủ tịch, Tổng thống, Thủ tướng, hay Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước, v.v. 3. Đối với tên các cơ quan, tổ chức, gồm nhiều bộ phận thì viết hoa chữ cái đầu từ thứ nhất và từ thứ hai. Ví dụ, Hội Ngôn ngữ học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ, v.v. Nhưng cũng có một số người viết hoa chữ đầu, các từ chính trong tên các tổ chức, cơ quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Phát hành sách, v.v. Một số khác viết hoa tất cả các tiếng trong các tên gọi, như Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Kiến thức Ngày Nay, v.v. Theo tôi, cách viết này trông rậm quá. 4. Đối với tên tác phẩm, vốn là danh từ chung, ta chỉ viết hoa chữ cái đầu tiếng thứ nhất, như Hoa Tiên, Nửa Chừng Xuân, v.v. Nhưng nếu trên các tác phẩm vốn là nhân danh, địa danh, tức tên riêng, ta phải theo cách viết hoa nhân danh địa danh ở trên, như Lục Vân Tiên, Phan Trần, Kim Vân Kiều, Thăng Long Hoài Cổ, v.v.
Hỏi, tại sao có miền Bắc, miền Trung và miền Nam, và phía Bắc, phía Nam mà không có phía Trung?
Đáp, miền là từ chỉ một khu vực rộng lớn, nên ta có thể nói miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Còn phía là chỉ hướng, nên có phía Nam, phía Bắc, chứ không thể nói phía Trung.
Hỏi, trong cuốn từ điển địa danh thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh, ông có viết rằng vấp trong Gò Vấp vốn là vấp, tên một loại cây, xin cho biết vài nét về cây này.
Đáp, trong Việt Nam từ điển xuất bản ở Sài Gòn năm 1970, Lê Văn Đức có miêu tả cây vấp như sau: cũng gọi liêm, cây to, lá đơn mọc đối, hoa trắng, bốn lá đài, bốn cánh nhiều tiểu nhị, noãn sào, không lông, có hai buồn, nang có đài và một phần cánh còn lại, nở làm hai mảnh, có từ một tới bốn hột to, hột có dầu, dầu có chất trùng chỉ, có tác động vào tim, vỏ cây đắng, bổ, tạo thành từ cột vấp hay gò vấp. Còn trong cây xanh và cây cảnh Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Nông nghiệp năm 1998, trang 48, tiến sĩ Trần Hợp mô tả chi tiết hơn, vấp thuộc họ măng cục. Cây có nguồn gốc từ các nước châu Á nhiệt đới như Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Việt Nam. Cây gỗ lớn, thân cây thuôn thẳng, cao từ 15 đến 20 mét. Vỏ cây màu nâu đen, tán lá rộng, hình chóp, cành nhánh rộng. Cây luôn luôn xanh, lá hình kim thuôn, dài từ 5 đến 12 cm, rộng 1 đến 3,5 cm. Lá tròn ở gốc, thuôn ở đầu và có một mũi nhọn hơi tròn, dài từ 0,2 đến 0,3 cm. Cuốn lá ngắn 0,3 đến 0,4 cm. Lá dày, mặt trên màu xanh, mặt dưới hơi mốc trắng và mịn, chỉ thấy rõ gân chính, còn gân phụ không rõ. Lúc non, lá mềm có màu đỏ tím, lúc già thì vẫn xanh bóng đậm. Hoa đơn độc màu trắng và thơm, gồm có 4 cánh hoa màu trắng, 4 cánh đài màu nâu và nhiều nhị, bầu có vòi dài. Vỏ nang cứng, cắt vách ra làm 4 mảnh, vẫn dính nhau có màu nâu. Có hạt cứng màu nâu đen, tròn và hơi nhọn ở đầu, đường kính khoảng 0,5cm. Mùa ra hoa, quả là từ tháng 1 đến tháng 5.
Hỏi, xin cho biết vì sao có tên huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai?
Đáp, có 3 giả thuyết về nguồn gốc địa danh này. 1. Vào thế kỷ 17 đến 18, những lưu dân đầu tiên từ miền Trung vào đi qua vùng này thấy nhiều xương người chết lâu ngày, mục nát, nên gọi vùng này là Xương Mục. Lâu ngày nó chợt thành Xuyên Mộc. Theo Xuyên Mộc Kháng Chiến, nhà xuất bản Đồng Nai, năm 1998, trang 7. Thuyết trên không có căn cứ vì nơi này trước đây không hề xảy ra một trận đánh nào nên không thể có đống xương mục nát. 2. Đoàn di dân đầu tiên băng qua những cánh rừng để tới đất đỏ, Long Điền và gọi vùng đi qua là Xuyên Mộc. Xuyên nghĩa là băng qua, mộc là cây. Sách đã dẫn, trang 8. Thuyết này giải thích sai hai chữ Xuyên Mộc. Xuyên được ghi ở đình Xuyên Mộc. Và trong monography De la Province de Paris, S. de la Ville, Du Cap Saint-Jacques, xuất bản năm 1902, trang 39, là sông và mộc là cây. Còn xuyên là băng qua, là một từ xuyên khác, và muốn nói băng qua rừng thì phải là xuyên lâm. 3. Thuyết 3 do nhà nghiên cứu Trạch Phương nêu ra. Trong bản thảo địa chí Bà Rịa Vũng Tàu sắp xuất bản, căn cứ vào một đoạn trong monography đã nêu. Vào năm 1864, một người miền Trung tên là Nguyễn Văn Thanh vào buôn bán ở Long Điền, chợ Bến, đã đến khai phá vùng đất này, lập thành thôn, rồi đặt tên là Thôn Xương Mộc. Đây là tên một loại cây mọc tại đây, chất gỗ mịn, trắng, có điểm vân màu đen. Về sau, tên Xương Mộc nói trại thành Xuyên Mộc. Trang 39, thuyết này có mấy điểm hợp lý sau đây. Năm 1836, chưa có tên Xuyên Mộc trong địa bạ tỉnh Biên Hòa. Xương Mộc là một loại cây có thật. Trong từ điển cây thuốc Việt Nam, nhà xuất bản Y học, 1999, trang 1358. Võ Văn Chí có ghi, Xương Mộc, cây gỗ cao 20 đến 30 mét, vỏ nhánh, thân màu nâu, lá kép mũi nhọn, dài 12 đến 16 cm, cụm hoa chùy, gần bằng lá, quả thuông dạng thoi, v.v. Cây mọc ở rừng, thường xanh ở Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Cao Nguyên và miền Nam Việt Nam. Dùng tên cây để đặt địa danh là một hiện tượng phổ biến ở Nam Bộ như củ chi, thiền liền, cây cám ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai vần yên và ương có quan hệ chuyển đổi. Ví dụ như tiên, nghĩa là thảo, hành xương, sáo, kiến, hành gương.
Hỏi, viết lý luận, kỹ thuật với y dài thành lý luận, kỹ thuật với y ngắn được không?
Đáp, theo nguyên tắc ngữ âm học, mỗi âm chỉ nên ghi bằng một ký hiệu. Âm A ghi bằng chữ A, âm B ghi bằng chữ B. Do đó, âm Y chỉ nên ghi bằng một chữ Y ngắn, không nên vừa ghi bằng chữ Y ngắn vừa bằng chữ Y dài. Tuy nhiên, do chưa có quy định thống nhất cả nước, nên hiện nay tồn tại song song hai cách viết đều được chấp nhận là lý luận, kỹ thuật với Y ngắn và lý luận, kỹ thuật với Y dài.
Hỏi, xin giải thích các từ, khái niệm, cắt nghĩa, giải nghĩa, định nghĩa, có mấy cách định nghĩa?
Đáp, khái niệm có hai nghĩa. Một, ý nghĩa phản ánh ở dạng khái quát các sự vật và hiện tượng của hiện thực và những mối liên hệ giữa chúng, ví dụ, khái niệm khoa học, khái niệm giai cấp. Hai, sự hình dung đại khái, sự hiểu biết còn đơn giản, sơ lược về một sự vật, hiện tượng, vấn đề nào đó. Thí dụ, đọc lướt qua để có khái niệm về vấn đề. Cắt nghĩa, nghĩa là giải thích cho rõ nghĩa. Thí dụ, cắt nghĩa từ khó, cắt nghĩa một hiện tượng. Giải nghĩa, nghĩa là nói cho rõ nghĩa. Thí dụ, giải nghĩa một từ khó. Định nghĩa có hai nghĩa. Một, chức năng động từ. Dùng từ ngữ làm rõ nghĩa của từ hoặc nội dung của khái niệm. Hai, chức năng danh từ. Là lời định nghĩa. Ví dụ, định nghĩa của từ trong từ điển, theo từ điển tiếng Việt năm 2000. Có nhiều cách định nghĩa nhưng có ba cách phổ biến nhất. Một, dùng từ ngữ đồng nghĩa. Như, nhược điểm, nghĩa là chỗ yếu, hay bóc mộ, nghĩa là hốt cốt. Hai, dùng từ ngữ trái nghĩa. Gần, có nghĩa là không xa. Ba, mô tả các nét nghĩa. Ví dụ như, gấu chó, nghĩa là gấu nhỏ, tai to, lông ngắn, mặt giống mặt chó.
Hỏi, tại sao ông lại viết thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh, trong khi nhiều người viết Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh?
Đáp, chúng tôi cũng như nhiều người quan niệm, trong danh ngữ thành phố Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh là địa danh. Nhiều người viết Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là vì hiện nay chúng ta chưa viết Sài Gòn Hồ Chí Minh do tâm lý, sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến nhiều người ngại nói trống. Còn chúng tôi viết thành phố Sài Gòn Hồ Chí Minh với ý nghĩa là thành phố Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh nay.
Hỏi, trong hai từ đang lát và đang đát, từ nào đúng?
Trước đây có từ đơn đát và từ ghép, đan đát. Nay còn phổ biến ở một số vùng nhỏ hẹp như ở miền Trung. Đát nghĩa là đương hay đan, là cặp nan nhỏ, dùng nan nhỏ mà lên vành, thúng mũng. Nan đát nghĩa là nan nhỏ đối với nan đương, hay đan là nan lớn. Đan đát, đương hay đan, dùng nan lớn, đát dùng nan nhỏ để mà kềm nan lớn. Theo Huỳnh Tịnh của tác phẩm Đại Nam Quốc Âm Tự Vị năm 1895 đến 1896, tôi còn nhớ có một câu ca dao: 7 với 3 tính ra một chục, tam tứ lục tính lại củ chương. Liệu bề đát đặng thì đương, chứ đừng thương vội nửa chừng bỏ nhau. Ngày nay đát và đan đát đã trở thành từ cổ. Riêng đan đát đã bị biến âm do dị hóa, âm đầu thành đan lát. Đan đồ dùng nói khái quát, vì đờ và lờ là hai phụ âm đầu lưỡi nên dễ phát âm lẫn lộn, tương tự như đảng trí thành lãng trí.
Hỏi, trên tạp chí Xưa và Nay số 58B tháng 5 1998, tác giả Hồng Nhuệ có đăng bài Đạo Phú Quốc hay Phục Quốc. Trong bài này, ông có dẫn nguyên văn một bức thư của giám mục Jacques Longer viết vào tháng 9 năm 1830. Gọi đảo Phú Quốc là Gò Phục Quốc, sự thật thế nào?
Điều tác giả Hồng Nhuệ nêu ra rất đáng quan tâm. Phú Quốc vốn có nghĩa là nước giàu. Tại sao tên một hòn đảo lại mang từ quốc, có nghĩa là nước? Việc Nguyễn Ánh phục quốc, giành lại đất nước do nhà Tây Sơn cai quản là có thật. Trong bài trên, tác giả có trích dẫn nhiều văn bản cổ và chứng minh được từ gò của miền Nam lúc ấy đồng nghĩa với đảo của miền Bắc lúc bấy giờ. Còn địa danh Phục Quốc hoàn toàn không xuất hiện trong bất cứ văn bản nào bằng chữ Hán hay chữ quốc ngữ trong hàng chục văn bản tác giả đã dẫn ra. Do đó, tác giả nghĩ rằng có thể Longer đã viết lầm, hoặc trước đó gọi là Phục Quốc, sao đổi thành Phú Quốc. Nhưng rất tiếc các tác phẩm mà tác giả trích dẫn còn thiếu cuốn Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức in vào khoảng năm 1820, Nguyễn Ánh 1762 đến 1820 và Trịnh Hoài Đức 1765 đến 1825 là người cùng thời. Trong tác phẩm vừa nêu, Trịnh Hoài Đức có 5 lần nhắc đến đảo Phú Quốc, nguyên văn Phú Quốc đảo, và một lần nói đến xứ Phú Quốc ở các trang 68, 131, 137, 138, 166 và 120. Bản dịch do Nhà xuất bản Giáo dục in năm 1998. Tuyệt nhiên ông không nói đến địa danh Phục Quốc và sự kiện đổi tên Phục Quốc thành Phú Quốc. Nếu quả thật có địa danh Phục Quốc rồi đổi thành Phú Quốc, chắc chắn Trịnh Hoài Đức đã biết và phải ghi lại sự kiện quan trọng này. Và có lẽ địa danh này năm 1772 chưa có, nên từ điển An Nam Latin của Peter Bahai hoàn thành trong hai năm 1772-1773 có ghi hàng chục địa danh khác mà không ghi Phú Quốc. Mặt khác, trong chữ Hán, hai chữ Phú và Phục không thể lẫn lộn vì từ dạng rất khác nhau. Còn trong chữ Quốc ngữ, hai chữ này có thể lẫn lộn vì từ dạng rất gần nhau. Hơn nữa, Longer là người nước ngoài nên khả năng viết lộn là rất lớn. Tóm lại, trong thời gian chờ đợi tài liệu đầy đủ hơn, chúng tôi nghĩ có thể đây là sự nhầm lẫn của Longer.